Câu hỏi của Mark: Thưa Thầy, định trong thiền và định trong chánh định của bát chánh đạo khác nhau như thế nào? Định là samatha, thiền là jhana. Định trong thiền có thể hiểu một cách nôm na đó là trong quá trình thực tập thiền, cụ thể như là thiền 4 nền tảng chánh niệm hay là 16 hệ thể chánh niệm, thì cái thực tập định đó chủ yếu là gì? Lấy cái hơi thở và sự điếm hơi thở ra và vào làm cái neo để an trụ tâm của chúng ta lại một chỗ để đạt được trình độ nhất tâm. Chúng ta quan sát hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản. Khi thanh khí đi vào đến vị trí ngực thì phình ngực, đến vị trí bụng thì phình bụng, đến vị trí đan điền thì phình đan điền. Cái thời lượng đó trung bình 5 giây. Nín thở 2 giây để khí xuống đến tạng đan điền, sau đó thở ra từ 8 đến 9 giây. Thì khi khí đi ra khỏi đan điền xẹp, ra khỏi bụng, bụng xẹp, ra khỏi ngực, ngực xẹp và thoát ra thanh quản để đi ra bên ngoài. Chỉ cần để ý theo dõi từng động tác vận hành của hơi thở dài và ngắn ra và vào ở 6 vị trí: cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng và đan điền, thì động tác đó được gọi là định trong thực tập thiền đơn giản. Và kèm theo thiền đó thì chúng ta nhớ là phát huy cái yếu tố trí tuệ. Chẳng hạn như chúng ta có khái niệm vipassana, phavana, đó là phát triển tuệ quán, tức là quán để tăng trưởng trí tuệ. Và trí tuệ ở đây đó đặt trên nền tảng của minh sát, tức là nhìn thấy rõ, nhìn thẩm thấu mọi thứ như chúng đang là, không can thiệp ý thức chủ quan vào và không nhiễm nắm vào nó. Như vậy thì nếu áp dụng thiền đơn giản trong 16 pháp quán niệm của Kinh Trung Bộ đó, thì tôi xin nhắc đó, nó có 5 cái nội hàm. Nội hàm thứ 5 trong 16 đó, thì Đức Phật dạy là khi theo dõi hơi thở ra vào, tôi cảm nhận được sự mừng vui. Yếu tố thứ hai đó, nó nằm ở vị trí thứ 10, đó là khi làm chủ hơi thở vào ra vào, tôi cảm nhận được sự hân hoan. Thì hai cái cảm nhận này đó, nó giúp cho chúng ta trải nghiệm được cái thiền với cái chất liệu hỷ lạc, và nó giúp cho chúng ta vượt qua được các cái nỗi khổ niềm đau, nói chung đó là trầm cảm. Và ba đối tượng quán chiếu trong thiền để mở tuệ thuộc bài kinh 16 quán niệm hơi thở đó, thì tôi xin nhắc đó, thứ nhất đó là theo dõi hơi thở ra vào, tôi nhận thức vô thường. Thứ hai, theo dõi hơi thở ra vào, tôi nhận thức tâm thoát khỏi trói buộc. Theo dõi, thứ ba, theo dõi hơi thở ra vào, tôi chấp nhận buông bỏ. Thì đây là ba cái thực tập giúp cho chúng ta vượt qua được sự tiếc nuối trong tình yêu, tiếc nuối về tài sản đã mất, tiếc nuối về một cái kỷ niệm đẹp, tiếc nuối về những cái tổn thất, tiếc nuối về những gì chúng ta nỗ lực mà không còn nữa, tiếc nuối về những rủi ro đã xảy ra, vân vân và vân vân. Thì do đó đó, nếu chỉ dừng việc thực tập thiền định ở định không, thì chúng ta chỉ được sự tập trung, không có giá trị cao hơn. Và sau cái thời gian tập thiền đó, rời khỏi cái không gian tu thiền ở tại một cái tu viện nào đó, ở một thiền viện nào đó, trở về lại cái cuộc sống gia đình hay là có mặt ở trong nơi làm việc đó, thì các bạn lại tiếp tục bị nỗi khổ niềm đau chi phối, vì các bạn chỉ tập trung vào định thôi. Và đăng ký định đó, thì cái khả năng trị liệu khổ đau nó không nhiều bằng tuệ, mà tuệ nó liên hệ đến cái phần quán tưởng ở trong thiền, như tôi vừa phân tích một cách vắn tắt ở trong ở trong 16 quán niệm hơi thở. Với thứ hai của câu hỏi đó, đó là định đó, khác thế nào với chánh định trong bát chánh đạo. Khái niệm định đó là khái niệm chung, khái niệm chung. Còn định trong bát chánh đạo thì gồm có 4 cấp. Đó, định thứ nhất là ly sinh hỷ lạc, gọi đủ là ly tham ái sinh hỷ lạc. Tức là cái trạng thái hỷ lạc của thiền nhờ chúng ta đã làm chủ và vượt qua được đó là tính dục và tình yêu, vốn mang tính bản năng chi phối con người và động vật. Thiền định thứ hai đó là định sinh hỷ lạc, tức là trạng thái hỷ lạc do tập trung và an trú tâm, nêu tâm ở trên định. Với hai cái cấp độ lúc đầu đó là còn có tầm, có tứ, về sau này đó là vượt lên trên tầm tứ. Tầm tứ là gì? Tức là đặt tâm trên đối tượng thiền, rồi an trú tâm trên đối tượng thiền, và thời điểm đó thì chúng ta không bị dướng dính vào các cái nhận thức liên hệ đến mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Cấp thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc, tức là trải nghiệm an lạc màu nhiệm sâu lắng, thời thế vi tế rất là khó tả. Và cái kết quả này đó là do chúng ta không chấp vào hỷ lạc của cảnh giới thiền một và thiền hai và cảnh giới thiền định thứ tư, xả niệm thanh tịnh, tức là trạng thái thanh tịnh tâm, không còn vướng chấp vào quá khứ, lo lắng về tương lai, vọng niệm ở hiện tại, không còn chấp vào sắc thân hương vị xúc pháp, không vướng kẹt chủ thể và khách thể và mọi thứ trên đời. Nhờ chúng ta buông xả mọi ý niệm, thứ nhất là ý niệm liên hệ đến các nhận thức giác quan, ý niệm về quá khứ, ý niệm về tương lai và các vọng niệm ở hiện tại, thì thực tập như thế đó thì được gọi là thiền định ở trong bát chánh đạo. Nó gồm có 4 cấp. Thì để hiểu sâu về việc này đó thì tôi mời các bạn đến văn phòng Quỹ Đạo Phật ngày nay tầng G của chùa Giác Ngộ để nhận cái quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa màu xanh lá cây. Thì trong quyển này đó tôi đã tập hợp 5 bài kinh thiền trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy, và hỗ trợ thêm đó thì có 15 bài kinh về phương pháp tu. Tôi tạm gọi 15 bài đó là các bài kinh về chuyển hóa. Thì nhờ có thực tập chúng ta mới chuyển được nghiệp, hướng đến một cái tương lai hạnh phúc tươi sáng ở phía trước. Thì đó là 20 bài kinh mà tôi tin rằng đó những người thực tập thiền, tu thiền, dù là tu thiền ở tại gia hay là tu thiền ở một trung tâm thiền, mà đọc vào rồi thì chúng ta sẽ hiểu rõ về phương pháp, mà lỡ có quên đó thì có thể xem lại. Và cái quyển này đó thì nó là một cái phần nằm ở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, cho nên ai đã có cái quyển Kinh Phật cho người tại gia thì đã có những bài kinh thiền này rồi. Thì rất tiếc là ở rất nhiều các trung tâm dạy thiền và truyền bá thiền đó thì các bài kinh thiền quan trọng của Đức Phật dạy đó thì ít địch được phiên dịch và truyền bá. Và cái kiến thức về thực tập thiền đó lệ thuộc hoàn toàn vào sự hướng dẫn của vị thầy dạy thiền đó. Thì đó là điều đáng tiếc. Vì thời nay thì chúng ta có sách dạng in, sách internet, sách sách nói. Do đó nên phổ biến rộng, vì đâu ai có bộ nhớ về tất cả những lời Phật dạy đâu. Tất cả thì có thể bị quên được mà. Cho nên chúng ta cần phải có những bài dạy kinh về thiền để cho người thực tập thiền đó là dễ dàng thực tập thành công.